Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tỉnh Bình Định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Nhân dịp này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đã phỏng vấn nghệ nhân Dương Thị Hương, người tiếp nối truyền thống gia đình giữ hồn nhạc võ Tây Sơn.
Thưa quý khán giả, tôi đang có mặt tại nhà biểu diễn nhạc võ Tây Sơn ở Bảo tàng Quang Trung. Nơi đây luôn âm vang tiếng nhạc võ có từ thời Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, nhất là vào các dịp lễ Tết. Bên cạnh tôi lúc này là nghệ nhân Dương Thị Hương. Dù khá mệt sau những suốt biểu diễn liên tục, nhưng chị Hương vẫn dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi nhanh về nhạc võ Tây Sơn, một di sản văn hóa tinh thần chỉ riêng có ở vùng đất Tây Sơn, Bình Định. À vâng, xin chào chị. Trước hết chị có thể giới thiệu những nét đặc trưng của nhạc võ Tây Sơn.
Nhạc võ Tây Sơn thì nó gồm có 3 phần. Thì phần thứ nhất là vừa trống trận Tây Sơn, phần thứ hai là có thêm phần múa cơ hội Tây Sơn nữa, phần thứ ba là phần vừa nhạc võ Tây Sơn. Trống trận Tây Sơn nó gồm có 3 hồi, hồi thứ nhất là xuất quân, hồi thứ hai là hãm thành, hồi thứ ba là ca khúc khai hoàn mừng chiến thắng. Trống trận Tây Sơn thì dẫn ta một cái đoàn quân đang ra chiến trận. Cái hồi thứ nhất là xuất quân, đánh từ chậm sang nhanh. Còn phần thứ hai là phần hãm thành, lúc mà chúng ta đang thúc giục, tất nhiên là cái nhạc nó cũng phải dồn dập lên, nhịp trống nó cũng phải nhân đôi lên. Hồi thứ ba là hồi ca khúc khai hoàn mừng chiến thắng, chúng ta đã chiến thắng rồi, cho nên chúng ta phải lựa những cái âm trống vui vẻ để ăn mừng chiến thắng khi chúng ta đã thắng trận trở về.
Với 12 chiếc trống to nhỏ khác nhau, chị làm thế nào để thổi hồn cho một bài nhạc võ?
Trên cái mạch trống ấy thì nó gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần âm tấm. Âm tấm gồm có 3 tiếng âm. Tiếng âm thứ nhất là âm tùng, âm tang và âm cách. Biểu diễn ấy thì mình phải sử dụng 3 cái âm đấy để mình tiết tấu làm sao cho nó có hùng hồn hơn. Và mình phải biểu diễn hết 12 cái trống thì mình phải làm sao, mình phải điêu luyện, mình phải phân phối sao mà nó đủ hết 12 cái. Tùy theo tiết tấu của bài, với nhụ bài nó có chỗ lúc nhanh, lúc chậm, lúc cao, lúc thấp. Cam âm của mình tự phân phối ra cái trống.
Là một người trình diễn, chị có thể chia sẻ cảm nhận của mình khi có rất đông người dân, du khách thích món ăn tinh thần này ạ?
Khi mà mình biểu diễn là các chương trình gọi thật lớn hay là cái chương trình tại cơ quan gì cũng đó, khi mà mình biểu diễn xong hay người ta vỗ tay, người ta phấn khởi thì mình cảm thấy trong lòng mình cũng thấy là rất là vui và phấn khởi khi người ta đã hâm mộ mình và đã tới đây và đã thưởng thức được cái bài nhạc của mình thể hiện.
Chúng tôi được biết là chị đã tốt nghiệp ngành sư phạm, nhưng vì sao lại chọn con đường làm nghệ nhân đánh nhạc võ Tây Sơn, thưa chị?
Có thể nói là cái kinh tế thì nó cũng có một phần quan trọng. Nhưng mà điều cái là vì người là người Tây Sơn cho nên rất là thấm ở trong máu, nên em phải giữ được cái hồn đó. Linh hồn của mình là thích đam mơ vừa cái trống trận Tây Sơn này, bởi vì đây là một cái lịch sử văn hóa của địa phương. Cái đây là cái của mẹ để lại cho nên phải giữ được cái gia truyền là của gia đình. Cho nên em lựa chọn phát huy những cái trống trận Tây Sơn này để mà lấy lưu truyền và giữ lại.
Vâng, chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý thính giả. Nghệ nhân Dương Thị Hương là con của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thuận, người đã dành gần cả cuộc đời để sưu tầm trình diễn nhạc võ Tây Sơn. Thưa chị, có lẽ mẹ chị chính là người đưa chị đến với nhạc võ.
Ở nhà ấy là mình có mẹ mình là Nguyễn Thị Thuận, chuyên về trống trận Tây Sơn. Thì mình ở nhà mình có nghe thì mình tự nhiên cảm thấy thích. Và từ đó thì mình thích thì mình tự giác mình tập thôi. Vừa cái mức độ khó thì nói chung là cũng khó. Nhưng mà khi mình đã am hiểu rồi thì không có gì là khó cả. Có gì cái gì mình cũng có thể vượt qua, cái là sự kiên trì của mình.
Khi luyện tập trình diễn trước mẹ và cũng là sư phụ của mình, chị cảm nhận như thế nào ạ?
Mẹ mình là truyền hóa, mình cũng là người sư phụ đã chạy cho mình. Thì nhiều lúc có dịp ấy thì mẹ xem ấy thì nhiều lúc về nhà cũng có góp ý. Mình cũng nghe, mình cũng tiếp thu. Nhưng mà mình tập hoài, nhiều lúc mình tập không được, mình cũng nản lắm lắm chứ. Nhưng mà cũng phải kiên trì. Khi nào mà cái sáng kiến của mình nó không thành công được ấy, mình phải nói lại mẹ, mình phải chỉ lại cái khúc đó như thế nào. Để giúp mình phát triển được cái tay nghề của mình nó nâng cao hơn nữa.
Chị có thể chia sẻ những mong ước của mình trong việc gìn giữ nhạc võ Tây Sơn trong thời gian tới ạ?
Thì cái mong ước của mình là khi thực hiện thành công được cái bài đó và mình đã tham gia cho cái địa phương mình nó giữ được cái hồn của bài trống ở tại Bảo tàng Quang Trung này. Nhưng mà mong ước sau này của em sẽ mong sao sẽ có được cái một người cớ cận giữ lại được cái linh hồn của trống trận Tây Sơn.
Vâng, xin cảm ơn chị và chúc chị luôn thành công với con đường mình đã lựa chọn.